Xin kính chào quý vị. Dạo này thầy bận rộn, có nhiều cái chuyện phải lo. Sáng hôm nay thì chúng ta tụng cái kinh Phật kinh A Di Đà đó, thì thầy bỗng nhiên hiểu một cái chuyện. Thì kinh A Di Đà nói rằng Phật A Di Đà đã thành tựu và đã làm cái chuyện rất là khó làm trong cái quả ta bà này. Thì ngài tới đây, ngài đắc Phật quả. Cái Phật quả là một cái chuyện nó cực kỳ khó nhất làm ngày hôm nay trong cái thế giới này. Cái thử thách mà lớn lao nhất, cái thành tựu mà lớn lao nhất cái việc có thể có đó trong cái thế gian này, thế giới này là đắc quả Phật. Lúc thầy hỏi thầy Tích Lan này, hỏi thầy nghĩ sao, thầy chưa trả lời, thầy dứt lời, thầy nói là lúc thầy trẻ thầy cũng vậy, lúc còn trẻ thầy nghĩ cái khi mình làm cái thầy tầm sư thì cái sự thành công của người sư là cái gì. Lúc trước thầy nghĩ là lo cái tìm cách để mà xây cái chùa cho lớn, được cái nhiều Phật tử, giúp được nhiều người. Sau này mới hiểu rằng sáng nay mới nhớ sực lại, nhờ cái kinh A Di Đà này, cái thử thách mà lớn lao nhất là thành Phật. Thầy nói là thầy chưa nghiên cứu kinh này, thầy nghiên cứu rất nhiều kinh điển về tiếng Pali, nhưng để thầy chưa biết kinh là kinh từ tiếng Phạn ra thành này, thầy không biết. Thầy trả lời là kinh A Di Đà này là một cái kinh quan trọng nhất trong cái Tịnh Độ Tông của người Hoa. Cái nó quan trọng tại vì nó mô tả cái pháp môn của tịnh độ. Thứ nhất, kinh nói là cái cõi tịnh độ, cõi cực lạc là cái cõi mà trang nghiêm nhất trong cái vũ trụ này. Không có cái thế giới nào nó trang nghiêm hơn. Có nghĩa là cái những người dân cư ở đó, những người phước báo không thể tưởng tượng được mới tới được cái chỗ mà trang nghiêm như vậy. Phần thứ nhì, kinh nó giảng làm sao có thể tới đó được. Yes.
Thầy có nhiều người họ nói là nhất tâm niệm Phật về có cái nguyện. Tức là đòi hỏi mình có ba cái là tín nguyện đa. Mình nguyện về.
Thì ông Tràng nói qua loa là cần tín hành nguyện mới niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thầy nói với anh Tràng có vẻ chưa chắc chắn, tại vì anh ý bất cứ mà anh hiểu nói cái gì thầy đều bác, thầy nói là chưa đủ để thầy giảng cái cơ nhân cơ hội này giảng cho quý vị nghe. Cái mục tiêu của pháp môn tịnh độ là mình muốn Phật A Di Đà đến rước chúng ta về cõi của ngài khi chúng ta chết. Mình phải đợi cho lúc người ta chết mình mới đi được. Thứ nhất là cái nghĩa là mình biết cái quả cực lạc, cái quả tốt hơn quả này, thầy muốn qua đó thay vì ở lại đây. Thì câu hỏi là sau khi mình chết thì bao nhiêu ngày mình có thể đi được? Thầy nói sau khi quý vị tử thì quý vị có 49 ngày để làm cái chuyện đó. Nếu như quý vị mà làm không kịp thì quý vị cũng vẫn đi được, nhưng mà nó khó hơn nhiều. Trở lại cái vấn đề làm sao tới đó. Cái lý do chính nhất là tại sao mình cần Ngài Di Đà tới đón chúng ta đó là để tại vì chúng ta không có đủ sức mà đi đến đó. Nó xa quá. Quý vị có thể đi bao nhiêu, đi bộ được bao nhiêu dặm một ngày? Trong cái bên Nguyên Thủy có cái pháp môn gọi là hành túc mà đi bộ. Quý vị tưởng tượng nếu 49 ngày quý vị đi xa, quý vị mua vé máy bay lên cái hòa tiễn. Ngay cái hòa tiễn, cái gì hòa tiễn mà nhân loại có đó, nổ trong 49 ngày mình không thể đi ra khỏi cái hành tinh này thôi đó, đi ra chưa khỏi nữa. Thành bởi vậy cái pháp môn tịnh độ là pháp môn mà tha lực. Tha lực nghĩa là sao? Cái thực tế này quý vị phải hiểu là cái là tại càng ngày quý vị phải giúp thầy muốn tiến cài, càng ngày thầy càng bận rộn, đến có thời giờ nói nữa mà giảng nhiều, giảng dông dài nữa. Lý do mình cần Phật tới giúp đó, cái tha lực là Phật lực chứ không có ai hết đó. có Phật mới tới giúp mình tới đó được, tại nó xa quá, mình tới đó không nổi. Thầy hiểu cái tha lực chưa? Tha lực là Phật lực chứ không có ai hết đó. Đức Phật nói, khi quý vị muốn giúp tôi tới, muốn tôi tới giúp quý vị đó, thì tôi có một cái điều kiện. Ngài đòi đó, quý vị phải niệm hồng danh của Ngài 10 lần mà nhất tâm bất loạn. Đó là điều kiện của Ngài. Nếu là như vậy, Ngài Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng Đức Phật A Di Đà hứa rằng nếu quý vị niệm được cái hồng danh của Ngài nhất tâm bất loạn đó, thì Ngài A Di Đà sẽ đến đón quý vị, rước quý vị về khi quý vị chết. Thành quý vị phải lên được ghi danh vào cái sổ của Phật có đó, những cái người mà khi mà chết Phật sẽ tới rước về. Bởi vậy cái pháp hộ tịnh độ, mục tiêu pháp hộ tịnh độ là để giúp quý vị niệm Phật để đắc được cái nhất tâm bất loạn. Và cách mà tốt nhất để mà đắc được cái nhất tâm bất loạn đó là bằng có 3 cái điều kiện, là cái tín, cái nguyện và cái hạnh. Pháp môn tịnh độ chừng đó thôi. Quý vị phải có lòng tin là cái lời dạy, cái lời giáo huấn nó là chính xác, nó là đúng. Cái lời thầy giảng vừa rồi, nếu quý vị có bất cứ một cái chút xíu nào cái nghi kỵ là quý vị thiếu cái lòng tin. Nếu như quý vị cái lòng tin có một cái nghi ngờ nào đó thì quý vị không thể nào đắc được cái nhất tâm bất loạn. Người ta không niệm được nhất tâm bất loạn, đắc được nhất tâm bất loạn tại ta thiếu cái lòng tin, ta vẫn nghi ngờ, ta nói không biết ông thầy nó có đúng không, mình có thể tin được lời ông thầy nữa.
Thưa thầy nói là nếu mà mình niệm được bất tâm nhất loạn để giúp cho mình Phật A Di Đà giúp cho mình về cái cõi phiêu lan, thì khi cái người thân của mình gần mất thì mình niệm Phật A Di Đà với cái tâm bất loạn như vậy có giúp được cái người thân của mình không?
Thầy nói thầy không biết, tại không có sách nào biên như vậy hết. Cái đó được, cái đó vẫn là trong cái phần tha lực như thường. Thầy trả lời, nếu như quý vị mà niệm mà nhất tâm bất loạn để đắc được cái đó, rồi ghi danh cái tên cái người sắp chết đó, người mới chết đó, thì người đó đi được như thường. Giờ thầy nói giảng xong quý vị biết rồi, dễ lắm, dễ quá. Chúc kỳ nhiều may mắn. Tại quý vị thầy giảng cái này để quý vị hiểu. Cái đó là cái hồ niệm mà mình chúng ta làm đó. Yes.
Thưa thầy, cái biết vậy thì có phải ví dụ như phải cái công đức của cái người gần mất đó cũng có phải ảnh hưởng như cái đó không? Ví dụ trước đó người ta làm những điều cái nghiệp ác, nghiệp xấu gì có ảnh hưởng lúc đó không?
Lúc đó, lúc mà nếu mà họ làm cái nghiệp ác như vậy, chẳng hạn cả đời họ làm bán thịt chẳng hạn, là nghề nhà nghề thập tiết heo chẳng hạn, ok, giết bò chẳng hạn, thì nghiệp sát nó nặng dễ sợ, giết gì giết bò giết nó lớn dễ sợ, giết voi chẳng hạn, còn to hơn nữa. Như vậy thì cái nghiệp họ nặng như sợ lắm. Khi mình tới mình niệm như vậy là mấy cái quỷ trâu đó nó tới nó hút mình luôn. Nên quý vị không biết mấy cái người đi hồ niệm nó là nguy hiểm như sợ lắm. Nó tới nó quýnh. Nó quýnh. Tại nó không cho mình niệm Phật để giúp cái người kia. Mình đang can thiệp với chuyện người khác. Hiểu chưa? Cái cô này không bao giờ hỏi gì, không bao giờ nói gì hết đó, mà hỏi thì hỏi toàn mấy câu hay không à. Thành thầy khuyên những cái người mà có cái rủ nhau mà đi hồ niệm đó là không nên làm, tại cái chuyện nó nguy hiểm lắm, không có chơi đâu. Ok, đừng có đi hồ niệm, thầy khuyên đừng đi, đi tầm bậy nó phiền lắm, bị lạc đàn phiền lắm. Tại vì cái việc không hiểu cái chuyện này, hiểu cái cái những cái lý do này mà quý vị vẫn đi ra hộ niệm người ta, thì thầy nói quý vị cũng có sức hộ niệm hết, hộ niệm cũng vô ích thôi. Hiểu không? Người hiểu người ta mới né, ta biết làm ta hiểu, ta hiểu ta biết làm ta mới né. Còn cái người không biết á, hiểu gì hết á, là cứ xông đầu và làm bậy làm bạ không. Người ta rủ bạn rủ thì đi theo thôi.
Dạ thưa thầy, trường hợp nhưng mà người quen họ nhờ mình thì mình có thể từ chối không ạ?
Okay. Thầy nói là nếu mà thầy nói thì đưa cho tặng cho họ $100, nói là yêu cầu tới thỉnh một cái người tăng khác này mà quý vị chọn đó, chứ còn tôi không đủ sức như người tăng nữa. Nên thầy nói là nếu quý vị không làm gì hết đó thì người ta chê mình vừa hèn hạ, vừa hèn nhút nhát mà còn bủ xỉn đó. Ít nhất đường trong đầu người ta nghĩ mình hèn như được, mình không có bủ xỉn. Quý vị nghĩ lại cho coi, những cái kẻ là kẻ tử thù, nó tới mình tới mình can thiệp nó phiền lắm. Hàng như cho quý vị mình ý kiến hơn thì biết nhiều hơn thì quý vị phải nhìn có thể cách người ta chết ra sao. Dạ, người ta chết một cách mà là thoải mái, cách an nhiên tự tại nữa, thì có thể tới hồ niệm tí cho nó. Ngược lại, nếu cái người này người đang bệnh nặng lắm, cái đó rõ ràng là những cái chủ nợ nó tới, nó đang đòi nợ để khiến cái người này đọa. Mục tiêu họ là khiến người này đọa. Mình vào mình can thiệp nó giận mình, nó phiền lắm. Nếu cái người này, cái người nào mà bệnh nặng lắm, mà thầy cho thầy tăng lên 200 đồng, không phải thầy nói đùa đâu, cái đó là cho quý vị hiểu là người ta thiệt sự cần sự giúp đỡ mà trời đâu. Nói quý vị nghe, ok, cái ông cầu mà cái cầu 49 ngày đó mình đang làm nè, okay. Thực tế quý vị thấy là cái ông cầu này khi mà trước khi mà cầu tự tử đó, là cái mấy tụi ma nó tới nó đánh thầy, người thầy ngất ngư luôn, thầy cũng có sức mà can thiệp nó luôn, nó đánh trước. Tại họ biết trước là nếu cái cầu trước khi mà cầu tự tử nó cầu kêu thầy sẽ cứu. Ok, thầy nó không cho thầy cứu luôn. thầy hơi giận rồi, tại vì nó đánh thầy trước khi mà thầy có thầy can thiệp luôn nữa, nó ác như vậy. Vậy làm chuyện toàn chuyện bùi ru rồi bu không à? Khi mà cái cô chị của cái cậu này yêu cầu thầy làm pháp 49 ngày, thì ông già bà già hỏi ủa bao nhiêu vậy, nói 5 ngàn. Nói sao mắc dữ vậy, sao mắc dữ vậy, mình làm chuyện rồi bu không à? Bây giờ nó ông đã đi Tây Phương Cực Lạc rồi, bây giờ thầy mới chửi. Thầy mới mắng cờ quạng, nhóc này cờ quạng, gia đình cờ quạng, thành cẩn thận, đừng khuyên người ta. Nếu như người ta hỏi mình đi hồ niệm đó, mình sẽ hồ niệm hỏi rõ ràng cái trường hợp ra sao, người ta ra sao. Rồi nếu mà trường hợp thấy người ta nặng nề đó thì con nên khuyên người ta kiếm cái người sư mà giúp, chứ còn cái chuyện là nặng lắm, đừng nên coi thường. Okay, hiểu chưa? Phải tùy cái trường hợp á. Cái người mà tự tử đó đa số nó sẽ thành ngạ quỷ. Nhưng cái gì nghĩ cái gì có đủ sức mà cản nó được không? Mình phải khiêm tốn hơn một tí, sức mình sao cản nó được? Con nghĩ chứ vậy. Nó sắp đọa làm ngạ quỷ sao mình cản nó được? Vì suốt ngày lo làm tiền thôi. Chúng tôi chuyên nghiên một ngày là chỉ lo chuyên viên suy nghĩ làm cách sao, làm cái cách gì mà cứu người khác. Và đa số những người xuất gia làm không được nữa. Làm sao quý vị làm được? Sao mình đủ sức mà giúp bây giờ? Yes. Anh cái pháp tịnh độ vui vậy đó. Một khi mà quý vị mà niệm được nhất tâm bất loạn rồi đó, thì quý vị chắc chắn sẽ đi được ghi danh, được vào danh ngay lập tức. Xong, muốn làm gì làm. Câu hỏi là như vậy, cái nghiệp lực mình nó sao? Thì nó nghiệp lực mình nó nhầm nhất. Lúc đó tại vì một khi mà Phật ta hứa là Phật sẽ tới rước mình về thì không ai có đủ sức mà cản trở Phật được hết. Nghiệp lực là sao? Nó đợi mình. Nó phải đợi mình. Quý vị biết cái tâm chúng ta đó, cái nhất tâm bất loạn nó khó lắm. Tại mỗi cái hành hồn danh Phật ấy, giữa khách khoảng giữa hai hồn danh Phật ấy, mình không có thể có một cái tư tưởng nào hết. Cái óc chúng ta nó có mỗi giây nó có cả trăm ngàn cái tư tưởng nó khơi lên. Thì thật không có bao nhiêu người làm được hết. Nó khó quá đi. Thành quý vị phải hiểu, muốn đi đó chuyện cực kỳ khó khăn. Quý vị phải nhớ như vậy đó. Thực tế là quý vị muốn tới cái quả tịnh độ nó khó không thể tưởng được. Nó còn khó hơn là đắc A-la-hán quả nếu quý vị hỏi thầy đó. Bao nhiêu quý vị nghĩ là quý vị có thể thành được A-la-hán kiểu này, kiếp này? Không bao nhiêu người làm được đâu. Ok. Muốn đi quả tịnh độ nó còn khó hơn như vậy nữa. Ok. Thành ra cái pháp môn tịnh độ này, nhiều khi sự thể thực thật là nhiều khi kiếp này mà làm không kịp á, thì 1 triệu kiếp sau mình có thể làm kịp. Thành ra những người muốn đi được quả Tây Phương Cực Lạc kiếp này đó là nó rất là khó khăn. Ok. Anh quý vị thực sự muốn đi vãng sanh á, là phải hiểu là nó khó, không thể tưởng, phải là dễ đâu. Nó cực kỳ là khó. Những người nói mà có gì đâu mà sợ, tôi đi làm sao tôi niệm Phật, về chừng nào mà tôi chết thì tôi vãng sanh, có gì đâu mà khó khăn. Bao nhiêu làm được, thì thầy nói những cái người mà có cách suy nghĩ như vậy đó, không vãng sanh được đâu. Yes.
Thưa thầy, con thấy có trường hợp hồi niệm bằng máy niệm Phật A Di Đà thì kết quả có tốt hơn.
Quý vị nghĩ chứ coi, tại sao quý vị dùng một máy, thầy là dùng 10 cái máy, 100 cái máy, 1.000 cái máy, 1.000.000 cái máy. Đúng không? Những 1.000.000 người đang hồ niệm cho mình. Tại sao không? Tại sao lắc đầu? Người nói do gì mà cho quý vị một cái ví dụ mà nó cụ thể. Mình cứ ví dụ như là cái nghiệp báo mình đó, nó cản trở không cho mình vãng sanh đó, là nó lớn bằng cái con voi. Con voi khổng lồ. Ok. Mình phải gạt nó ra. Cái vị lấy 1.000.000 con muỗi, cái vị đuổi nó, đẩy nó ra được không? Những cái người mà niệm trong cái máy là ai? Có ai thắc mắc gì khác không?
Yes. Như vậy ý thầy là tùy theo cái đức của cái người niệm trong cái máy.
Tùy cái sức của người. Thằng cái vị nghĩ chứ coi. Nếu như đúng quý vị muốn đi hồ niệm á, mà mình là chỉ sức của muỗi, sức của ruồi, mình làm được bao nhiêu? Thầy nói cái vì cái nô lưu nó tơi hoài để giúp quý vị càng ngày càng hiểu rõ hơn, để giúp những cái người khi người ta cần giúp đó, người ta hỏi ý kiến mình, giảng cho họ biết. Ok. Không có dễ đâu. Ai thắc mắc gì khác không? Nghe. Yes.
Thưa thầy, con nghĩ những gì là trong cái chuyện mà làm sao để mà nhiếp tâm bất loạn niệm Phật, thì có nghĩ thiền là cái cách mà giúp cho cái nhiếp tâm rất là hữu dụng.
Bởi vậy rất đúng, bởi vậy thầy mới nói chủ trương cái chùa chúng ta đó, cái nhóm chúng ta tu đó là tu vừa thiền với tịnh, đồng tu song tu. Bởi vậy chúng ta thấy không, đa số những người tu tịnh độ người ta chê, người ta cười, người ta nói là đây sao thiền làm cái gì, tôi chỉ tình niệm Phật để tôi vãng sanh thôi. Những người nói như vậy là những người vãng sanh cũng được. Những người người ta nói tôi chỉ niệm Phật, tôi không có thiền gì hết á, họ sẽ không đắc được vãng sanh. Tại sao như vậy? Không đủ lòng tin. Cái thiền đó, nó nguy hiểm lắm. Cái thiền là nếu quý vị mà tu mà không có được người hướng dẫn đó, càng ngày ngã nó càng mạnh. Đó, cái sai lầm của nó là vậy đó. Nó tu càng ngày nó càng cao thì nó càng tự tin hơn, nó tin bất cứ người nào. Càng ngày càng tu và càng khiêm tốn. Tại vì cái bản tính của cái trí huệ như vậy nè. Nếu quý vị thiệt sự có trí huệ, bao giờ cũng nhớ rằng có những cái chỗ mình không thấy được, như lái xe vậy đó. Những cái mà những chỗ mà mình không thấy mới là cái chỗ nguy hiểm. Lý do thì dạng khác, những người khác tại thầy thấy biết bao nhiêu người đó thành rất rất muốn thành tâm muốn vãng sanh, mà họ tu phương pháp trật giúp họ hiểu hơn rõ ràng thế. Nhất cái phần tín đó thần rất quan trọng. Tín là cái vị tin Đức Phật và cần Đức Phật tới giúp chúng ta. Ok, Đức Phật phải tới giúp chúng ta. Cái chuyện cái phần tha lực nữa, quý vị phải biết chọn cái tha lực. Thành quý vị lúc mà cần cái tín đó, phải tin là người có người giúp mình được. Ok, thì cái lòng tín quý vị phải cẩn thận là đừng có bừa bãi, cứ nói giống như cái bệnh đó, không bất cứ gặp cái người nào thì nó giúp tôi chữa bệnh như vậy, giải phẫu giùm tôi, đâu có làm cái chuyện đó, phải cẩn thận. Một cái người bạn học trung học của thầy đó, mới ông thân mới qua đời, ok. Đó. Thì người bạn của thầy theo truyền thống người Việt Phật tử đó, người Việt Nam đó, thì họ tới cái chùa rồi mời nhờ cái chùa đó làm cái lễ. Cái đó theo cái truyền thống, chứ không phải là họ tin vào cái pháp vãng sanh. Thì thầy chắc chắn cái người bạn thầy không tin về cái vãng sanh. Thầy cũng nói vậy đó. Người ta đâu có hỏi mình đâu, mình đâu có quyền nói. Mình cũng có quyền nói người ta, trừ phi người ta hỏi mình. Ok. Mình bữa khác mình nói chuyện. Giống như tuần trước có mấy người tới hỏi với thầy, nói là con tin được cái tình độ vãng sanh, thành ra con lúc mà mẹ con có đời cách đây mấy năm trước đó, thì có con tới một cái sư cô đó, một sư bà đó, nhờ sư bà làm lễ, thì sư bà làm rất là tích cực tích lực để giúp mẹ con. Thầy mới hỏi sư bà đó nói là mẹ con đã đắc được vãng sanh chưa? Giúp người khác, nhờ người khác tới giúp mình để người thân mình được vãng sanh. Làm xong rồi 49 ngày không hỏi ta hả? Thầy mới hỏi sư bà nói sao? Nói ra.
Thưa thầy, con nghĩ họ không hỏi là tại vì cái bệnh bây giờ tệ nhiều. Cái tập tục người Việt Nam mình hay giống như là họ không dám hỏi, tại vì họ sợ giống như nói cho người ta biết là mình không tin. Khi mà cái câu hỏi mình đặt ra thì giống như câu nghĩa là mình không tin thì người đó đã làm được tốt cho mình chưa.
Không có đâu, ai cũng không biết hết con ơi. con tốn với bao nhiêu ngàn đồng mà con không biết là con. Chứ bà không ạ? Tùng vừa rồi thầy nói bà cụ chưa đi được.